Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời.
Mến chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, đối với những người có suy nghĩ lạc quan và tích cực thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tìm cách phấn đấu để hướng tới kết quả tốt đẹp hơn. Và khách mời của chương trình hôm nay cũng là một trong những người luôn cố gắng theo hướng tích cực trong cuộc sống cũng như là trong hành trình cùng con khôn lớn. Đó chính là chị Ngọc Nguyễn, một người mẹ trẻ từ Melbourne. Xin chào Ngọc ạ.
Em chào chị Thanh Ngôn và xin chào quý thính giả đang nghe đài SBS.
Ngọc có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình và tính đến thời điểm này thì em đã phải nghỉ làm để ở nhà tránh dịch và dành toàn cái thời gian cho con là được bao lâu rồi?
Dạ, hiện nay em đang làm trong ngành beauty. Thì từ khi dịch bệnh COVID-19 ở Melbourne bùng phát đợt 2 thì em đã phải nghỉ ở nhà hoàn toàn với con. Tính đến nay là hơn 2 tháng rồi chị. Mặc dù không đi làm, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng em cảm thấy không hề rảnh rỗi hoặc buồn chán, thậm chí còn bận rộn và dường như thời gian trôi nhanh hơn trước nữa.
Ồ, đó là một cái điều khá là đặc biệt khác với nhiều người. Và em có cái cảm giác như vậy chắc là do em có rất là nhiều việc phải làm ở nhà mà loay hoay là đã thấy hết ngày hết giờ rồi phải không ạ?
Dạ đúng. Trước dịch em vừa đi làm part time vừa học thêm beauty certificate 3 ngày một tuần thì em có cho bé đi học child care. Một ngày bình thường của em lúc đó thì dành khoảng 8 đến 10 tiếng cho công việc hoặc là việc học. Còn toàn bộ thời gian vào ban đêm và buổi sáng sớm thì em dành cho con. Đến khi mà luật lockdown được áp dụng ở Melbourne thì con em cũng phải nghỉ học. Em nghỉ làm nhưng theo học các lớp online. Khi đó thì em hầu hết toàn thời gian của em là ở bên con. Một ngày bình thường của hai mẹ con em trong giai đoạn này phần lớn là chỉ ở nhà đọc sách, nấu ăn. Em còn tạo thêm nhiều hoạt động cho hai mẹ con vừa học vừa chơi như là làm bánh cupcake, cho bé tô màu, vẽ tranh, dạy bé phụ việc vặt trong nhà với mẹ và dạy bé viết chữ cái nè. Mỗi ngày em cho bé FaceTime trò chuyện với ông bà ở Việt Nam để bé được gần gũi với ông bà nhiều hơn cũng như là học thêm tiếng Việt. Em cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức nuôi dạy con và nấu ăn từ các chia sẻ của các chị và các mẹ trong nhóm mẹ Việt Úc. Và em bắt đầu cảm thấy mình cần phải làm nhiều điều cho con hơn nữa, đặc biệt là khi con gái của em đang trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ và phát triển về tính cách. Bé rất là thích khám phá thế giới xung quanh. Do bé rất là hoạt bát và bé học làm theo những hành vi và ứng xử của mọi người xung quanh, nên em dạy cho bé ghép từ ngữ để nói những câu dài hơn. Em dạy cho bé những điều về giáo dục giới tính để bé biết cách ứng xử và bảo vệ mình đối với người lạ.
Con gái của Ngọc năm nay là được mấy tuổi rồi?
Dạ, năm nay bé của em là hơn 3 tuổi ạ.
Các bé gái ở độ tuổi này thường rất là quấn quýt bên cạnh mẹ để học hỏi được nhiều điều mới. Và so với trước khi mà em dành thời gian ở bên con nhiều hơn thì em có nhận thấy được những cái chuyển biến tích cực nào ở con không?
Dạ có, em nhận thấy bé biết làm được nhiều điều mới và bé học rất nhanh. Do là thường xuyên quấn quýt bên con, em thấy được bé ngoan hơn trước và thương mẹ nhiều hơn. Và bé chủ động giúp mẹ những việc trong nhà như là dọn dẹp đồ chơi của mình. Bé biết cất giày vào đúng chỗ, phụ mẹ xếp quần áo. Bé nói tiếng Việt cũng tốt hơn trước. Và bé trở nên gần gũi với ông bà ở Việt Nam rất nhiều. Đó là điều làm cho ông bà và em rất vui. Và gần đây bé cũng rất là nhớ trường học và các bạn nên thường thưa với mẹ cho bé đi học lại.
Một lời đề nghị rất là dễ thương phải không ạ? Không chỉ riêng con của Ngọc mà Thanh Ngôn nghĩ rằng rất là nhiều bé khác cũng nhớ trường, nhớ lớp lắm rồi. Và Ngọc có thể chia sẻ một ví dụ về sự tiến bộ của con trong cái cách ứng xử như thế nào không?
Dạ, bé đã tự biết bộc lộ những cái tình cảm của bé dành cho người thân. Ví dụ nếu như bé làm sai một điều gì đó mà em giận, em phạt bé, thì sau khi bé nói xin lỗi mẹ, bé sẽ nói con thương mẹ rất nhiều. Đó chính là câu nói mà lần đầu tiên em nghe được, em rất là bất ngờ và em rất là hạnh phúc.
Cái câu nói đó là do bé tự phát ra hay là em có từng dạy cho bé như vậy không?
Dạ, em không có dạy bé nói câu đó.
Như vậy thì đó là một cái sự phát triển trong suy nghĩ của bé mà có thể là bé đã được học từ mẹ qua cái quá trình quan sát và học hỏi, chứ không phải là điều mà được dạy rõ ràng, rành mạch, phải không ạ?
Dạ, em nghĩ một phần cũng do là mình dạy dỗ và uốn nắn bé. Một phần bé sẽ tiếp thu và quan sát những cái hành vi, cử chỉ và lời nói của mình đối với những người xung quanh, chứ chỉ không riêng là trò chuyện với hai mẹ con.
Bởi vì ông bà mình mới hay nói là cha mẹ nên là tấm gương cho con cái noi theo. Và em có thể chia sẻ thêm là đối với các hoạt động ở nhà thì những cái hoạt động nào mà bé thích tham gia cùng với mẹ nhất?
Dạ, bé rất là thích làm bánh, thì em thường hay làm bánh ở nhà cho bé và cũng có dạy bé làm bánh cupcake. Trước tiên là em sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi nguyên liệu và sau đó em thường trải lên bàn để cho bé có không gian rộng hơn để bé tự do, bé khám phá và chơi với những cái nguyên liệu làm bánh đó. Em ở bên ngoài sẽ hướng dẫn cho bé, cũng giống như làm mẫu cho bé biết từng cái thao tác. À, lúc nào thường xuyên em cũng sẽ giúp bé làm những cái việc nặng hoặc là sử dụng lò nướng, thì những việc nặng đó em sẽ làm giúp cho bé. Còn những khi em làm những công việc nặng khác hoặc là nấu ăn cho gia đình, em hạn chế cho bé vào khu vực bếp xung quanh của em mà chỉ cho bé đứng ở ngoài để có thể ví dụ như giúp cho mẹ lấy cái chén, cái thao hoặc cái dĩa và dọn dẹp bàn để chuẩn bị ăn cơm.
Trẻ nhỏ thường có khả năng quan sát rất là nhạy bén. Khi mà tham gia làm việc nhà với mẹ như vậy thì chắc chắn là bé sẽ nhận thức được những cái trình tự cơ bản. Chẳng hạn như khi làm bánh thì cần chuẩn bị những cái nguyên liệu gì và làm những cái điều gì trước tiên, phải không ạ?
Dạ vâng, bé học rất là nhanh, thường xuyên đặt rất là nhiều câu hỏi. Mẹ làm gì? Đây là gì? Bé rất là thích được tận tay tham gia, cũng giống như là dọn dẹp sau khi hoàn thành công việc với mẹ.
Được biết là con gái của Ngọc cũng rất là thích nghe mẹ đọc sách. Em đã dạy cho con cái niềm say mê đọc sách như thế nào? Và em thường chọn cho con các loại sách nào?
Em thường đọc sách với bé vào ban đêm trước khi ngủ. Hiện nay những sách mà em đọc cho bé chủ yếu là những câu chuyện kể bằng tiếng Anh, những cái mẫu truyện về động vật, về những nhân vật hoạt hình mà bé yêu thích, là những cái câu chuyện mà bé thường đề nghị em đọc cho bé nghe mỗi buổi tối, vừa đọc cho bé, vừa giải thích cho bé và chỉ cho bé thêm được những từ vựng mới.
Vâng, hình thành thói quen đọc sách cho con vào buổi tối là một cái điều rất là bổ ích mà các bậc phụ huynh đều mong muốn có thể làm được. Và bản thân Ngọc có suy nghĩ như thế nào khi mà nhìn thấy cái sự tiến bộ của con trong cái thời gian vừa qua?
Dạ, nếu em không có thời gian ở nhà thì chắc là em khó giúp cho con và cả bản thân của mình đạt được những cái tiến bộ như vậy trong thời gian ngắn. Nhìn thấy con vui tươi là niềm hạnh phúc của bất cứ người làm mẹ nào như em.
Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời, ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt sẽ tròn, ôi bé cưng.
Qua những chia sẻ vừa rồi của Ngọc thì có thể nói là sau khi mà được ở bên con nhiều hơn, so với cái lúc mà phải bận rộn nhiều với công việc ở bên ngoài á, thì em đã nhận ra rằng cái khoảng thời gian được ở bên con thực sự là rất là đáng quý, phải không ạ?
Dạ đúng, em nghĩ rằng dịch bệnh vừa làm thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để em có nhiều thời gian ở bên con, hiểu con mình hơn. Đó là điều mà người mẹ nào cũng rất là mong muốn. Nhưng do phải đi làm và gặp nhiều áp lực trong cuộc sống nên đôi khi em không thể thu xếp được thời gian ở bên con, chơi đùa cùng con, chia sẻ với con. Tuy em bận rộn và mệt hơn nhiều nhưng em nhận được là tình cảm gia đình, ông bà, cha mẹ gắn bó hơn trước. Đặc biệt em được gần gũi trọn vẹn với con trong những năm đầu đời của bé, tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ quý báu bên bé.
Đúng là có nhiều phụ huynh sau khi mà con đã lớn lên rồi á, thì mới nhận ra là cái thời gian những năm đầu đời của con rất là quý giá. Và nếu mà không tận dụng thời gian này để mà ở bên con á, và đến khi mà con lớn rồi á, thì cơ hội đó cũng đã qua đi. À, Ngọc có suy nghĩ như vậy không?
Dạ, em đồng ý với chị. Vì gia đình của em là làm kinh doanh và từ nhỏ em đã chứng kiến cha mẹ của mình làm việc rất là cực khổ và chăm chỉ. Em phải tự học, tự chăm sóc mình và cùng các anh của mình chăm sóc lẫn nhau. Do cha mẹ không có nhiều thời gian để chăm sóc và chia sẻ với các con, vì cha mẹ phải đi làm kiếm tiền để nuôi bốn anh em. Từ cái tuổi thơ của mình đã giúp em hiểu được và nhận ra được thời gian 3 tới 4 năm đầu bên con, hoặc là nhiều hơn nữa, là những khoảng thời gian rất là quý báu mà cha mẹ có thể tiếp xúc, chia sẻ, cũng giống như là dạy dỗ con của mình hình thành được những cái tính cách tốt và những cái suy nghĩ tích cực trong cuộc sống, cũng như là tạo được những cái kỷ niệm đẹp cho gia đình và tuổi thơ của bé.
Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân.
Khi mà tuân thủ các lệnh hạn chế là phải nghỉ làm ở nhà để tránh dịch bệnh lây lan, thì cái cuộc sống thường ngày của mình có nhiều thay đổi. Lúc đó là mình đã phải cố gắng thích nghi, cố gắng làm sao để mà ở nhà giữ an toàn cho sức khỏe của bản thân cũng như là sức khỏe của mọi người xung quanh, đồng thời là không có bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt tâm lý. Và chắc chắn là cũng sẽ đến lúc mà cuộc sống của mình sẽ phải thay đổi một lần nữa. Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn thì mọi người sẽ trở lại với công việc. Trẻ em thì lại được tiếp tục đến trường để gặp lại thầy cô, bạn bè. Và bản thân của Ngọc thì có những cái chuẩn bị gì trước khi mà cuộc sống của mình sẽ thay đổi trở lại một lần nữa?
Dạ, em cũng có những chuẩn bị về mặt tâm lý trước khi mà quay trở lại với cuộc sống hàng ngày sau khi lệnh lockdown từ từ được gỡ bỏ tại Melbourne. Em rất là hy vọng dịch bệnh sẽ mau kết thúc và mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Nhưng em cũng nghĩ rằng các lệnh hạn chế sẽ được dỡ bỏ thì mọi người sẽ bước vào một cái trạng thái bình thường mới, sẽ không giống hoàn toàn như trước khi dịch bệnh xảy ra. Khi đó chắc mọi người vẫn sẽ phải luôn cẩn thận giữ gìn sức khỏe của mình và không thể chủ quan trước dịch bệnh, nhất là khi chưa có vaccine. Chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới thì em chắc chắn sẽ quay trở lại với công việc của mình. Đồng thời em tiếp tục các môn học cuối để hoàn thành khóa học và cho bé đi học lại. Nhưng em sẽ sắp xếp để có thời gian dành cho con nhiều hơn. Mà điều quan trọng là em sẽ cố gắng tận dụng tốt thời gian ở bên con, như là vào buổi tối và những ngày nghỉ thì hai mẹ con sẽ cùng đọc sách, cùng tham gia những hoạt động ngoài trời, cùng làm thêm những món ăn ngon cho gia đình và trò chuyện, dạy cho con nhiều điều mới và chia sẻ với con những tình cảm như là những suy nghĩ của con để hai mẹ con càng hiểu nhau hơn.
Tuổi thơ con trôi qua rất mau, ước chi con mẹ mai sau sẽ thành.
Cảm ơn Ngọc đã chia sẻ câu chuyện nuôi dạy con của một người mẹ trẻ mà Thanh Ngôn nghĩ rằng nhiều người mẹ khác cũng có thể tìm thấy bóng dáng của mình ở trong đó. Một lần nữa cảm ơn em đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc kỳ này.
Em cảm ơn chị Thanh Ngôn và cảm ơn quý khán giả đã nghe những chia sẻ của em. Mến chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.